Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài giảng của Đức cha giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn hôm 23 tháng 6 vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.
Chúng con sống luôn kiên cường, tín chung kiềm nhường, phục vụ tình thương.
Lời hẹn anh sẽ dùng pháo lưu tổng đồ, là đại diện muôn năm vững kia. Toàn hóa thành hành hồn hoàn ra thân mừng, lời phùng hô ngân vang chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói Con Người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, nhiều giáo hội, đông cũng như tây, đều long trọng mừng đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Cả hai vị đều chịu tử đạo tại Roma trong thế kỷ đầu tiên, sau khi đã hết lòng rao giảng tin mừng của Chúa Kitô, đã chiến đấu hết mình vì đức tin, không chỉ cho dân Israel mà còn cho mọi dân tộc. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy, sau một thời gian rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu nhận thấy dân chúng vẫn chưa nhận ra sứ vụ thật sự của Người. Vì thế, trong một dịp thuận tiện, Chúa Giêsu đã hỏi chính các môn đệ về căn tính và sứ vụ của Người. Đặt vấn đề với các môn đệ là Chúa Giêsu muốn cho họ ý thức về lập trường của chính họ về Đấng Kitô. Trích đoạn tin mừng cho thấy, ông Phêrô đã mau lẹ trả lời và tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Quả vậy, nhờ hồng ân đức tin, nhờ sự mặc khải của Thiên Chúa, ông Phêrô đã nhận ra rằng Chúa Giêsu là Đấng được sức dầu, nghĩa là Đấng Mêsia, Đấng Kitô. Ông cũng xác tín Chúa Giêsu là con Thiên Chúa Cha, được sai phái đến trần gian để cứu chuộc con người sa ngã, tội lỗi. Từ đây, Chúa Giêsu đã trao ban quyền bính chăm sóc hội thánh mà Người đã gầy dựng, một hội thánh mà không có quyền lực nào có thể thắng được, một hội thánh mà Thánh Phêrô tuyên tín là được cứu chuộc bằng giá máu quý giá của Chúa Kitô. Và quả thật, tên của ông Phêrô như đã được tiền định, vì Phêrô trong tiếng Hebrew có nghĩa là đá. Vậy, ông Phêrô sẽ là đá tảng xây nên hội thánh của Chúa Giêsu. Việc chọn lựa ông Phêrô cho thấy đó là những ơn hoàn toàn nhưng không của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cũng nhận ra điều ấy trong cuộc đời và ơn gọi của ông Phao-lô. Chúa Giêsu từ trời cao kêu gọi ông Phao-lô đang khi ông hung hăng đi bắt đạo Chúa. Người khiến ông Phao-lô ngã quỵ, để rồi khi ngẩng lên, ông trở thành vị tông đồ dân ngoại, hết mình chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, chạy đến cùng con đường và giữ vững đức tin. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ cuộc đời, ơn gọi và sứ vụ của hai tông đồ Phêrô và Phao-lô, hai cột trụ của giáo hội Chúa Kitô, chắc chắn không có câu trả lời thỏa đáng nào ngoài việc nhìn nhận và tuyên xưng vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa và lòng trung tín của Người đối với dân Chúa, với hội thánh của Người, cách riêng đối với hai vị tông đồ chúng ta long trọng mừng kính hôm nay. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa trong ngày đại lễ hôm nay, bởi lẽ hội thánh mà mỗi chúng ta là thành phần được xây trên nền tảng của hai tông đồ Phêrô và Phao-lô, với lời đảm bảo bền vững từ chính Chúa Giêsu, dù phải đối diện với bao thử thách, bão tố đủ loại trên thế gian. Đặc biệt, trích đoạn tin mừng trong ngày lễ còn cho chúng ta thấy tuyên xưng trên môi miệng thôi chưa đủ, mà lời tuyên xưng của Người đồ đệ Chúa Kitô phải gắn liền với sứ vụ cụ thể: yêu thương như Thầy đã yêu thương. Đó là căn tính của Người môn đệ. Có thể ông Phêrô chưa hiểu tầm quan trọng những gì mình tuyên xưng, nhưng chính niềm tin đã giúp ông đi vào tương quan tình yêu với Chúa Giêsu. Cũng vậy, mỗi tín hữu cũng cần bước vào tương quan mật thiết này với Chúa Giêsu trong việc lắng nghe lời Chúa và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phao-lô. Chính nhờ các ngài, hội thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin. Xin cho hội thánh cũng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Amen.
cát bụi, đức tin vang dội, xã hội an vui.
Xin gìn giữ khắp nơi vững tin vua trời, sống theo ý người, hòa bình nở tươi.
Người đẹp anh thế dù pháo lúa tông đô, ta đã chiến muôn năm vững kia. Toàn hội thanh thần hoàn thắng ca tưng bừng, lời tung hô ngân vang chiến tầng. Chúc mừng hai thanh tông đô thành công.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Thanh Hóa. Thánh lễ Tấn Phong, Đức Giám mục giáo phận Thanh Hóa. Vào lúc 7 giờ, ngày 27 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Thanh Hóa, đã diễn ra thánh lễ Tấn Phong giám mục giáo phận cho tiến chức là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chi Linh, nguyên giám mục giáo phận Thanh Hóa, là người chủ phong thánh lễ Tấn Phong giám mục, cùng với hai vị phụ phong là Đức Cha Giuse Nguyễn Năm, giám mục giáo phận Phát Diệm, và Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt. Cùng đồng tế trong thánh lễ trọng đại này là sự hiện diện của tất cả các đức giám mục các giáo phận trên lãnh thổ Việt Nam, đông đảo linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu trong và ngoài giáo phận Thanh Hóa. Tham dự thánh lễ hôm nay còn có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và nhiều anh chị em tôn giáo bạn không có niềm tin tôn giáo. Trước thánh lễ, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chi Linh, nguyên giám mục giáo phận Thanh Hóa, đã nhấn mạnh ý nghĩa của ngày 27 tháng 6 năm 2018 này. Đây là một trang sử mới của giáo phận, mở ra một thời kỳ tiến bước vững vàng hơn với vị chủ chăn mà Chúa chọn cho con dân Thanh Hóa. Đây cũng là một ngày của tình hiệp thông, ngày đức tin triển nở, ngày Chúa rọi tình yêu của Ngài xuống một cách mãnh liệt nhất. Cái đó Đức ông Jovko Pistisky, tham tán sứ thần tòa thánh tại Singapore, đọc thư của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, tân đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, chúc mừng Đức giám mục tân cử Giuse và giáo phận Thanh Hóa. Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương được chỉ định giảng trong thánh lễ Tấn Phong này, nhưng vì cảm nặng, Đức cha đã không thể hiện diện trong thánh lễ, nên Đức Tổng Giuse Nguyễn Chi Linh đã ủy thác cho Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt, trình bày bài giảng đã soạn trước của Đức cha An Tôn. Bài chia sẻ của Đức cha An Tôn xoáy sâu vào những ý niệm xung quanh châm ngôn giám mục của Đức cha Giuse: hãy ra chỗ nước sâu. Đó là một con đường chẳng mấy bằng phẳng, chẳng có hoa hồng, mà Đức cha Giuse chọn để dấn thân. Chỗ nước sâu, tức là những nơi thử thách nhất, khắc nghiệt nhất. Nhưng Đức cha Giuse chọn vâng lời, chọn hành động, chọn đến với những người ở vùng ngoại vi, người nghèo khó, người bất hạnh trong cuộc đời trần thế, để ban phát tin yêu của đấng tối cao. Đức cha An Tôn cũng cầu chúc cho Đức cha Giuse, vị giám mục thứ năm của giáo phận Thanh Hóa, bình an, vững tin trong sứ vụ thả lưới nơi nước sâu của cuộc đời mục tử. Trong lời chúc mừng nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã khéo léo nối kết giữa hai biến cố lãnh nhận thiên chức linh mục và giám mục, nơi vị tiến chức. Ngài gọi đó chính là công thức hai trong một, mà xã hội ngày nay vô cùng ưa chuộng. Để nhớ lại cách đây 26 năm, đúng vào ngày này, Đức cha Giuse tân cử hôm nay được Chúa chọn vào hàng tư tế linh mục. Cuối thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ đã lãnh nhận phép lành đầu tay của Đức tân giám mục giáo phận Thanh Hóa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp các giám mục Hồng Kông và Macau. Sáng thứ Bảy, 23 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ba giám mục Hồng Kông và Macau, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Ba vị là Đức cha Michael Dương Minh Chương, 73 tuổi, giám mục Hồng Kông, và Đức cha phụ tá Giuse Hà Chí Thành, dòng Francisco, Đức cha Stefano Lý Bân Sanh, giám mục Macau. Tại Hồng Kông có 600.000 tín hữu Công giáo, trong số 7,2 triệu dân cư, thành phần của giáo tỉnh Quảng Châu. Còn giáo phận Macau có khoảng 30.000 tín hữu Công giáo, trực thuộc tòa thánh. Ba giám mục cũng gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Trong cuộc nói chuyện với hãng tin Asia News, Đức cha Dương Minh Chương cho biết, về Trung Quốc, lập trường của tòa thánh rõ ràng. Tòa thánh không muốn làm ai phẫn nộ, không muốn đi những bước gây thiệt hại cho giáo hội, nhưng đồng thời phải làm một cái gì cho thiện ích của giáo hội và xã hội Trung Quốc. Theo Đức cha Dương, trong lĩnh vực này cần nhiều kiên nhẫn. Vấn đề đối thoại tôn giáo phần nào cũng giống như trong cuộc đối thoại thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ và Trung Quốc có những vấn đề đồng ý với nhau, nhưng bất đồng về vấn đề khác. Dù vậy, vẫn tiếp tục đối thoại. Chúng ta cũng vậy, cần tiếp tục đối thoại. Các quan hệ ngoại giao không được thiết lập một sáng một chiều. Việc lập quan hệ giữa Tòa Thánh và Mỹ, hoặc giữa Tòa Thánh và Anh Quốc, đã mất gần 200 năm. Tất cả chúng ta phải kiên nhẫn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày phần cuối bài giảng của Đức cha Giám quản Tổng giáo phận Sài Gòn trong thánh lễ khai mạc năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn hôm 23 tháng 6 vừa qua.
Kính thưa cộng đoàn, các thánh tử đạo đã được tình yêu hiến dâng của Chúa Giêsu bảo vệ bằng sức mạnh để kiên tâm trung thành với Chúa. Đặc biệt tôi muốn dừng lại một hình ảnh trong 117 thánh tử đạo tại Việt Nam, đó là đặc biệt của Tổng giáo phận Sài Gòn của chúng ta, là thánh Matthew Lê Văn Gẫm. Quê của ngài ở tại Gò Công, ngày nay chính là xứ Thánh Gẫm, quận 9 của Tổng giáo phận chúng ta. Và thánh Lê Văn Gẫm đã được phúc từ đạo tại pháp trường Gia Còm. Đây là tên của một cây đa chóc gốc cằn cỗi ở thuộc xứ Chợ Đũi, huyện Xí, quận nhất của thành phố chúng ta. Chính vì thế mà Tổng giáo phận đã chọn hai nhà thờ này làm địa điểm hành hương trong năm thánh tử đạo năm nay, khởi đầu từ ngày 19 tháng 6, kết thúc ngày 24 tháng 11. Trong thông báo của tòa, Tổng giám mục đã viết, trong Tổng giáo phận của chúng ta có hai nơi hành hương là nhà thờ Chợ Đũi số 1 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thuộc hạt Sài Gòn Chợ Quán, và nhà thờ Thánh Gẫm, đường 16, khu phố Gò Công, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thuộc hạt Thủ Thiêm, để anh chị em giáo dân đến kính viếng và lãnh nhận ơn toàn sáng. Kính thưa cộng đoàn, nhìn vào cuộc đời của Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, chúng ta thấy rõ hồng ân của Chúa tác động trên cuộc đời của Ngài. Cũng là một con người như chúng ta, đầy yếu đuối lỗi lầm. Lịch sử ghi lại, khoảng 20 tuổi, chàng thanh niên Lê Văn Gẫm đã kết hôn với một thiếu nữ thuộc họ Thành, làng Long Điền, Bà Rịa, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Trong nghề thương mại, thường phải xa nhà. Một lần kia, Matthew Gẫm sa ngã, theo đuổi và sống với một thiếu nữ khác. Nhưng khi nghĩ lại với ân Chúa giúp, ông đã cương quyết từ bỏ mối tình ngang trái này. Và sau này, ông đã được phúc tự đạo. Kính thưa cộng đoàn, nhìn vào đời sống Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, chúng ta thấy Ngài cũng là một người như chúng ta, có những yếu đuối. Nhưng tình thương ân sủng của Chúa đã bảo vệ chữa lành. Và điều nêu gương cho chúng ta đó là Ngài đã khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối của mình và để cho ơn Chúa hoạt động nơi Ngài, hoán cải, sửa đổi Ngài, và Ngài đã nên thánh. Một điểm khác mà Thánh Matthew Gẫm đã để lại cho chúng ta đó là chu toàn bổn phận của mình. Trước thập giá, ai trong chúng ta cũng cảm thấy ngại ngùng, trốn tránh. Nhưng Chúa nâng đỡ. Thập giá không xa lạ, chính là bổn phận mà Chúa trao phó cho chúng ta mỗi ngày. Làm cha, làm mẹ, là linh mục, là tu sĩ, bổn phận ngày hôm nay không phải dễ dàng, đặc biệt trong đời sống gia đình. Bao nhiêu khó khăn thập giá đang đè nặng trên vai. Một sự hiểu lầm giữa vợ chồng, một đứa con không ngoan ngoãn, vật giá leo thang mà đồng lương giới hạn, phải có lo tiền học phí cho con hoặc một cơn bệnh đổ xuống. Phải gắt thập giá hàng ngày như thế để theo Chúa. Lịch sử kể lại chuyện tử đạo của Thánh Lê Văn Gẫm như sau. Ông Gẫm có một chiếc ghe bầu lớn và làm nghề buôn bán trên sông. Vì thế mọi người gọi ông là ông lái Gẫm. Năm 1846, vì nhu cầu của giáo phận, trong lúc thi hành bổn phận là một thương nhân, ông đã hỗ trợ, nhận lời với cha Lợi sang Singapore đón đức cha Damien Lefebvre Ngãi, cha Douglas Lộ và ba chúng sinh về Sài Gòn. Trên ghe còn có ảnh tượng, đồ thừa tự, rượu lễ, sách vở tôn giáo. Trên đường về, ghe của ông bị tuần tra phát hiện lục soát, thuyền của ông bị bắt và áp tải về bến Nghé. Ông Matthew Gẫm tự nhận là người chủ mưu nên bị biệt giam ở Sài Gòn. Sau hơn 20 ngày thẩm vấn tra khảo, quan kết tội ông buôn bán lậu, lén chở người Tây sách Tây và xin lệnh chém đầu từ kinh thành. Ngày 11 tháng 5 năm 1847, ông Lê Văn Gẫm được đưa đến pháp trường Gia Còm, tên một cây đa chóc gốc cần cõi ở đó, nay là chợ Đũi, nhưng lúc đó thuộc về xứ Chợ Quán. Các vị tín hữu và lương dân hiện diện rất đông. Ông đội bằng em ruột của Matthew Gẫm đã tặng cho đao phủ ba quan tiền để anh ta chém thật gọn, giúp anh mình đỡ đau đớn. Thế nhưng nghe tiếng chiêng trống và thấy thái độ thương tiếc của nhiều người tham dự, viên đao phủ không giữ được bình tĩnh, phải chém đến ba nhát, đầu vị tử đạo mới lìa khỏi cổ. Và ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Leo thứ 13, Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã suy tôn ông Matthew Lê Văn Gẫm lên bậc chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Kính thưa Cộng đoàn, trong thánh lễ khai mạc năm Thánh Từ Đạo Việt Nam hôm nay, đặc biệt với lời chuyển cầu của Thánh Matthew Lê Văn Gẫm, chúng ta đến với Chúa với con người đầy yếu đuối lỗi lầm. Xin Chúa giúp chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa để sửa sai những lỗi lầm, và nhất là xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để vác thập giá, đó là chính bổn phận của mỗi người chúng ta trong đời sống với tình yêu mến Chúa. Nhờ lời truyền cầu của các thánh từ đạo Việt Nam, xin Thiên Chúa chúc lành cho tổng giáo phận của chúng ta. Amen.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã kết thúc điều răn thứ tư khi nói về tương quan giữa gia đình với giáo hội và xã hội. Hôm nay chúng ta bước qua phần tìm hiểu về điều răn thứ năm. Bài hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc tôn trọng sự sống của con người. Điều răn thứ năm được ghi lại trong sách Xuất Hành là chớ giết người. Việc tôn trọng sự sống con người có nguồn gốc từ lịch sử cứu độ. Sách Sáng Thế thuật lại câu chuyện Cain giết em mình là Abel, nên đã bị Thiên Chúa sửa phạt. Như thế, ngay từ đầu lịch sử loài người, do hậu quả của tội nguyên tổ, trong lòng con người đã có sự giận dữ và ganh tị. Thiên Chúa chỉ rõ rằng, việc sát hại người anh em mình là một tội ác ghê gớm. Trong các giao ước với con người, Thiên Chúa luôn luôn nhắc nhở rằng, sự sống con người là một hồng ân do Ngài ban tặng. Nhưng thực tế cho thấy, con người vẫn không ngừng chém giết lẫn nhau. Sách Lê-vi nói đến việc đổ máu một người khác, tức là vi phạm đến sự sống của người đồng loại. Vì máu là dấu chỉ linh thánh của sự sống con người. Vì thế, mọi thời đại đều phải học biết tôn trọng sự sống. Khi nhắc đến điều răn thứ năm, Thánh Kinh giải thích rằng, ngươi không được giết kẻ vô tội và người công chính. Tại sao chỉ hạn chế ở người vô tội và người công chính? Còn người có tội thì sao? Đây là điểm hạn chế của luật cựu ước, do ảnh hưởng bởi nền văn hóa và trình độ nhận thức của con người bấy giờ. Tuy nhiên, khi Đức Kitô đến, người đã làm cho luật này nên hoàn trọn. Kể từ đó, luật cấm giết người trở nên phổ quát, buộc mọi người và mỗi người, mọi lúc và mọi nơi. Trong bài giảng trên núi, Đức Giê-xu nhắc lại điều răn này rằng, chớ giết người. Người cũng cấm giận dữ, oán ghét và báo thù. Đức Kitô đòi hỏi môn đệ phải yêu kẻ thù và làm ơn cho những kẻ bách hại mình. Tuy nhiên, con người vẫn luôn có quyền tự vệ chính đáng. Hành động tự vệ có thể đưa đến hai hậu quả. Một là cứu lấy chính mạng sống mình, hai là giết kẻ tấn công mình. Thánh Thomas Aquino đã chỉ ra rằng, chúng ta được phép nhắm tới điều thứ nhất, chứ không phải điều thứ hai. Nói cách khác, bảo vệ bản thân mình là nguyên tắc căn bản của luân lý. Do đó chúng ta có quyền bắt kẻ khác phải tôn trọng mạng sống mình. Vì vậy, nếu vì phải bảo vệ mạng sống mình mà giết kẻ tấn công thì không mắc tội này. Tuy nhiên, Thánh Thomas Aquino cũng nhắn nhủ, không được sử dụng bạo lực quá mức cần thiết, nhưng được ứng phó cách tương xứng. Về mặt luân lý, con người không phải chịu trách nhiệm về tội ngộ sát, nghĩa là không cố ý nhưng vô tình hành động đưa đến chết người. Thế nhưng, người ta sẽ mắc lỗi nặng khi không có lý do tương xứng mà hành động gây chết người dù không cố ý. Tự vệ chính đáng không những là một quyền, nhưng còn là một trách nhiệm đối với những ai có trách nhiệm bảo vệ mạng sống kẻ khác. Việc bảo vệ công ích đòi phải ngăn chặn và kiểm soát những kẻ xâm phạm bất chính. Đó là lý do nhà chức trách hợp pháp có quyền sử dụng vũ khí để ngăn chặn những kẻ xâm hại đến cộng đồng xã hội. Cũng vậy, nhà nước có bổn phận bảo vệ công ích của xã hội nên phải nỗ lực ngăn chặn các vi phạm về nhân quyền và về những quy tắc cơ bản của cuộc sống chung của người dân. Hơn nữa, nhà hữu trách hợp pháp có quyền và bổn phận đề ra những hình phạt cân xứng với các tội phạm. Vì mục đích căn bản của hình phạt là đền bù những thiệt hại do lỗi lầm gây ra, nên nếu phạm nhân tự nguyện chấp nhận thì hình phạt có giá trị đền tội. Bên cạnh đó, hình phạt còn có mục đích chữa trị, vì trong một mức độ nào đó, hình phạt nhắm đến cải hóa phạm nhân. Ngày trước, khi các phương tiện bảo vệ an ninh còn kém cỏi, giáo hội cũng đã chấp nhận án tử hình. Tuy nhiên, các phương tiện kỹ thuật ngày nay đã tốt hơn và có khả năng khống chế, cách ly phạm nhân, làm cho phạm nhân không còn khả năng tác hại, thì nhiều quốc gia và nhất là giáo hội dứt khoát phản đối án tử hình. Mục đích là để không đánh mất khả năng hối cải của phạm nhân và phù hợp với phẩm giá con người. Điều răn thứ năm khẳng định, việc giết người cách cố tình và trực tiếp là một tội trọng. Kẻ sát nhân và những người đồng lõa đều phạm đến loại tội kêu thấu đến trời. Hơn nữa, ai phạm tội giết người thân thuộc của mình, như con cái, anh em, cha mẹ, vợ chồng, thì mức độ của tội còn ghê tởm hơn nữa, vì nó còn cắt đứt mối liên hệ tình thân giữa những người trong cùng một gia đình. Vì thế không ai có quyền biện minh cho bất cứ một hành vi sát nhân nào, vì bất cứ lý do nào, từ việc bảo vệ nòi giống tốt hay y tế xã hội, thậm chí ngay cả quyền bính dân sự có ra chỉ thị chăng nữa. Điều răn thứ năm cũng cấm những hành động cố ý gây chết người cách gián tiếp. Nếu không có lý do nghiêm trọng, luật luân lý cấm không được phép đặt một người vào chỗ nguy hiểm sinh tử, cũng như không được phép từ chối giúp đỡ một người đang lâm nguy. Tại các vùng, vì hoàn cảnh thiên tai hoặc đói kém, nếu các thương gia vì buôn bán gian tham hay vì hám lợi khiến cho đồng bào đói khổ và phải chết chóc, thì chính họ phạm tội giết người cách gián tiếp. Họ phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Quý vị và các bạn thân mến, luật pháp nhiều quốc gia còn đưa ra những chi tiết kỹ lưỡng về loại tội này. Tuy nhiên, đó là phương diện luật pháp. Những gì chúng ta nói trên đây chủ yếu nhằm đến phương diện luân lý. Vì vậy, đối với nền luân lý Kitô giáo, ai nuôi trong đầu mình suy nghĩ về việc giết người cũng đã bị kết án rồi. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về điều răn thứ năm, một cách cụ thể là về việc phá thai và làm chết êm dịu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Thanh Phong phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Babylon sụp đổ là hình ảnh tội kiêu ngạo của con người, muốn nâng mình lên, thậm chí muốn thay quyền Thiên Chúa. Hôm nay, Đức cha Phêrô sẽ cho chúng ta thấy hình ảnh Babylon sụp đổ tương quan với Tân Ước như thế nào. Nếu bài ca Babylon sụp đổ của ngôn sứ Isaiah lên án lối đi của kẻ kiêu căng, muốn lên thật cao nhưng bị dìm xuống thật sâu, thì thư Philippe chương 2 câu 5 đến câu 11 trình bày một lối đi ngược lại của Chúa Giêsu. Ngài vốn là Thiên Chúa, Đấng từ cõi trời, đã đi xuống tận cùng trong thân phận con người là cái chết, nhưng được Thiên Chúa siêu tôn đến tột đỉnh, vượt lên trên mọi danh hiệu, để khi nghe danh Thánh Giêsu thì mọi loài trên trời dưới đất phải bái quỳ. Chúng ta nghe âm vang ở đây lời Chúa Giêsu đã rao giảng: ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Thế thì bây giờ mình là Kitô hữu, mình đọc những lời của tiên tri Isaiah. Tôi giới thiệu cho các anh chị một cái đoạn văn ở trong sách Khải Huyền, tức là cuốn sách cuối cùng của Tân Ước. Các anh chị lấy sách Khải Huyền ra ở chương 17. Trước khi mà ta để ý một vài câu trong chương 17 và chương 18 đó, thì các anh chị nhớ dùng tôi cái bối cảnh này. Sách Khải Huyền được viết trong một cái bối cảnh là lúc bấy giờ các Kitô hữu bị bắt bớ và bách hại rất là ác liệt ở trong đế quốc Roma. Và sách Khải Huyền được viết sử dụng một cái thứ ngôn ngữ đặc biệt khó hiểu lắm, đó là ngôn ngữ biểu tượng. Cho nên sớm muộn gì rồi thì chúng ta cũng học sách Khải Huyền thôi, sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà đây là tôi nói để có ý mình đọc vào thì mình hiểu hơn. Người ta dùng cái ngôn ngữ biểu tượng, những hình ảnh này, những nhân vật này, những con số này, những thời kỳ này. Mình đừng có bám vào nghĩa đen mà phải hiểu cái ý nghĩa được lồng chứa ở bên trong. Trong cái bối cảnh bắt bớ và bách hại đó, sách Khải Huyền được viết ra để nuôi dưỡng niềm tin, niềm hy vọng của người Kitô hữu, tin vào cái sự chiến thắng tối hậu, sự chiến thắng cuối cùng của tin mừng của nước trời. Thế ở đây chẳng hạn các anh chị lấy chương 17 câu 13 đến câu 14. Babylon bị trừng phạt, đó là cái tựa đề chung. Còn ở câu 13 và 14 chúng ta đọc làm sao? Chúng chỉ có một ý định duy nhất là trao thế lực và quyền bính của mình cho con thú. Chúng sẽ giao chiến với con chiên và con chiên sẽ thắng chúng, vì con chiên là chúa các chúa, vua các vua. Những kẻ đi theo người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn và luôn trung thành, cũng sẽ thắng. Con chiên ở đây là ai vậy? Là Chúa Giêsu, phải không? Con thú ở đây là ai? Là Satan, là ma quỷ. Và những người đi theo con chiên, những người được con chiên kêu gọi và tuyển chọn và trung thành với con chiên, trung thành với Chúa Giêsu cho đến cùng, thì cho dù ngày hôm nay bị bắt bớ, bị bắt hại, cuối cùng sẽ chiến thắng. Cái âm vang rất rõ của bài ca tiên tri Isaiah nằm ở đây. Rồi tiếp xuống dưới là chương 18. Các anh chị ngay câu thứ nhất cho đến câu thứ ba này: sau đó tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống với quyền hành rộng lớn và vinh quang người làm cho mặt đất rực sáng. Người lên tiếng hô mạnh mẽ: sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại. Nó đã trở nên xào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét. Bởi vì mọi nước đã uống thứ rượu là sự gian dâm cuồng loạn của nó, vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và các con buôn trên trần gian đã làm giàu nhờ sự xa hoa vô độ của nó. Sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại. Babylon ở đây không phải là Babylon của thời Cựu Ước, mà Babylon ở đây là hình ảnh để nói đến Roma. Và ở mọi thời đại, Babylon này là hình ảnh về sự ác, về sự dữ. Có ý giới thiệu cái đoạn văn Khải Huyền này, đối chiếu giữa Cựu Ước và Tân Ước, để các anh chị thấy có mối quan hệ, mối tương đồng như thế. Thế nếu ý nghĩa mà tiên tri Isaiah muốn nhấn mạnh như chúng ta vừa mới phân tích đó, đó là những người nào mà muốn trèo lên thật cao á, thì cuối cùng rơi xuống thật sâu. Và đó là con đường mà nhân loại đã đi khá thường xuyên, từ Adam Eva cho đến Babylon, cho đến các thời đại. Thì ngược lại, Chúa Giêsu Kitô đi một con đường khác hẳn. Tôi là tôi thuộc lòng cái đoạn này trong thư Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 11. Chúa Giêsu Kitô tuy phận là Thiên Chúa, nhưng người đã không đòi hỏi được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người đã hủy mình ra không. Hủy mình ra không. Chịu lấy thân nô lệ, chết trên cây thập giá. Nhưng mà rồi làm sao? Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người, ban cho người một danh hiệu vượt trên ngàn danh hiệu, để trên trời dưới đất bất cứ ai nghe tên Giêsu thì phải quỳ gối xuống mà tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa. Ngược lại hoàn toàn, nhân loại thì đi con đường kiêu căng, muốn lên thật cao mà rồi bị dìm xuống thật sâu. Còn Chúa Giêsu là đấng ở cõi trời thì lại đi xuống thật sâu trong thân phận con người, trong thân phận tận cùng của con người là cái chết, và là cái chết bi đát hơn cái chết của chúng ta. Tôi không biết là chúng ta sẽ chết như thế nào, nhưng mà tôi cứ theo kinh nghiệm bình thường thì 99% các anh chị và tôi ở trong lớp này được chết trên giường. Chúa Giêsu thì lại không được chết trên giường, mà chết ngoài đường. Và hơn thế nữa, chết treo trên một cây gỗ. Và cũng cứ kinh nghiệm bình thường thì chắc là khi chúng ta chết, mình cũng có một vài người thân bên cạnh. Chúa Giêsu thì cũng có một chút may mắn là có Đức Mẹ, có Thánh Gioan. Nhưng mà số đông hơn thì toàn là những người mà chúng ta gọi là quân giữ. Quân giữ. Mà nhiều khi mình quên mình cũng là quân giữ. Thành thử ra là Ngài đi một cái con đường khác hẳn. Nhưng mà chính vì thế mà từ cái tận cùng của thế gian này nè, Ngài đi lên và Ngài kéo cả nhân loại lên. Hai chiều khác nhau lắm. Mà có lẽ vì hai chiều khác nhau như thế, cho nên thế gian không dễ đón nhận Chúa Giêsu. Và chưa hẳn là các anh chị và tôi tin vào Chúa Giêsu mà đã đón nhận Ngài, đón nhận cái lối sống của Ngài mà thư Philip diễn tả. Đang khi đó đó, thì trước khi vào cái bài thơ Đức Giêsu Kitô phận là Thiên Chúa nhưng không đòi cho được ngang hàng với Thiên Chúa, thì Thánh Phaolô đã mở đầu bằng một cái câu tuyệt vời: anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Kitô hữu là như vậy, là người mang trong lòng mình những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Mình càng mang cái tâm tư đó nhiều bao nhiêu và sâu sắc bao nhiêu thì mình càng trở thành Kitô hữu đúng nghĩa bấy nhiêu. Không dễ đâu. Nhưng khi nói đến lời sống của tiên tri Isaiah ở đây, tôi muốn giới thiệu không chỉ sách Khải Huyền mà một con đường ngược lại, đó là con đường của Chúa Giêsu trong thư Philip, để ta thấy nẻo đường của tin mừng là gì. Và cái bài học thì đương nhiên có thể rút lại rất vắn tắt là cái câu Chúa nói: ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Xin Chúa cho mình đã thuộc lòng cái câu đó rồi, nhưng mà mới thuộc lòng bằng cái đầu. Xin Chúa cho thuộc lòng bằng trái tim, để nó thấm vào trong đời sống của mình nhiều hơn, trong cách ứng xử của mình nhiều hơn. Đấy là cái lời sống của tiên tri Isaiah về Babylon, cũng là một sấm ngôn rất nổi tiếng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Của hãng Pan Am, có một số giám mục Mỹ từ New York đến Roma để họp. Chuyến bay này có một cô tiếp viên hàng không rất xinh đẹp. Vì vậy, có một hành khách thường đưa mắt nhìn cô và có vẻ nghĩ ngợi. Hành khách ấy chính là Đức cha Fulton Sheen, tổng giám mục New York. Khi phi cơ hạ cánh, mọi người lần lượt bước ra khỏi phi cơ. Lúc đi ngang cô tiếp viên xinh đẹp ấy, người ta thấy Đức cha Fulton ghé vào tai cô, thì thầm một điều gì đó mà không ai nghe được. Rồi một hôm, cô tiếp viên hàng không đó đã tìm đến tòa tổng giám mục New York để gặp Đức cha Fulton Sheen. Cô nói: "Thưa Đức cha, Đức cha có còn nhớ con không?" Đức cha đáp: "Tôi còn nhớ. Cô là tiếp viên trên chiếc phi cơ đưa chúng tôi đến Roma." "Đức cha còn nhớ đã nói gì với con không?" "Tôi đã nói, có khi nào cô đã cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho cô sắc đẹp tuyệt vời ấy không?" Cô gái tiếp tục nói: "Thưa Đức cha, chính vì câu nói đó mà hôm nay con đến để xin Đức cha chỉ cho con biết phải làm gì để tạ ơn Chúa." Đức cha ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi đưa cô gái đến bên chiếc bản đồ, vừa chỉ vừa nói: "Đây là Việt Nam, đây là Sài Gòn, và đây là trại cùi Di Linh. Những người phong cùi ở đó khốn khổ lắm. Con có muốn đem tiếng nói dịu dàng, nụ cười hồn nhiên và nhan sắc mặn mà của con đến đó để an ủi họ không?" Nghe đến đó, cô tiếp viên đứng lặng yên trong mấy phút và cúi đầu tạm biệt Đức Cha. Rồi một ngày kia, tiếng chuông điện vang lên. Đức Cha Phuntong Sinh ra mở cửa. Với nụ cười thật tươi, cô tiếp viên thưa với ngài: "Thưa Đức Cha, bây giờ thì con đã sẵn sàng để đi Việt Nam. Xin Đức Cha liên lạc giúp con." Cô tiếp viên xinh đẹp ấy đã đến Di Linh để sống với những người phong cùi ở đó, rồi xin gia nhập dòng nữ Francisco với danh xưng là Sơ Louis Panet. Sơ phục vụ tại trại cùi ở Việt Nam một thời gian, rồi đi Phi Châu phục vụ trại cùi ở Tahiti, cho đến năm 1982 thì chết vì bệnh ung thư. Sơ Panet đã sống trọn vẹn ơn gọi tu trì của mình để mang lại niềm vui và sự an ủi lớn lao cho những con người đầy đau khổ vì bệnh tật. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã từng nghe, biết rất nhiều câu chuyện về những con người không ngần ngại từ bỏ tuổi thanh xuân, tương lai, tình yêu và sự nghiệp, để bước vào đời sống tu trì của ơn gọi thánh hiến, như cô tiếp viên hàng không xinh đẹp trong câu chuyện trên đây. Thiên Chúa đã gọi họ qua trung gian là những con người hoặc những biến cố nào đó trong cuộc đời của họ. Nhờ thái độ sẵn sàng và lòng quảng đại, họ đã đáp lại lời mời gọi đó và bước vào đời sống thánh hiến để hiến thân cho Thiên Chúa trong việc phục vụ mọi người, đặc biệt là những con người bệnh tật, nghèo khổ trong xã hội. Thánh Gioan Phaolô II đã nhận định trong tông huấn Vita Consecrata: đời sống thánh hiến là một ân huệ Thiên Chúa Cha ban cho giáo hội người qua trung gian của Thánh Thần. Thật vậy, ơn gọi sống đời thánh hiến là một hồng ân. Đó là tiếng gọi yêu thương mà Thiên Chúa dành riêng cho những ai người muốn tuyển chọn. Như lời Chúa Giêsu đã khẳng định: không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Và như thế, qua mọi thời đại, tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa đã và vẫn được cất lên nơi nhiều biến cố và cách thức khác nhau, đã được bao người lắng nghe và quảng đại đáp trả. Do vậy mà rất nhiều câu chuyện về ơn gọi đã được viết lên. Mừng kính lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, chúng ta dành những phút cầu nguyện này để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo hội hai cột trụ vững chắc, nêu gương sáng tuyệt vời cho chúng ta về lòng quảng đại và trung thành đáp lại tiếng gọi của Chúa, để trở thành những tông đồ nhiệt thành sống và loan báo tin mừng. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho những người sống ơn gọi thánh hiến, bởi vì giáo hội và thế giới rất cần sự hiện diện của những người sống đời thánh hiến. Họ là dấu chỉ của Thiên Chúa trong các môi trường cuộc sống khác nhau, là men giúp một xã hội lớn lên công bằng và huynh đệ hơn. Lạy Chúa, Chúa đã gọi một người đánh cá nghèo, ít học như Simon, và tuyển chọn một kẻ hung hăng bắt bớ Chúa là Saulô. Nhờ sự quảng đại và mau mắn đáp trả tiếng gọi yêu thương và hồng ân tuyển chọn của Chúa, mà họ đã trở thành hai vị thánh tông đồ xuất chúng của Chúa,
và là hai cột trụ vững chắc cho giáo hội. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ những người sống đời thánh hiến, để họ luôn trung thành với ơn gọi và tận tụy trong sứ mạng mà Chúa đã trao phó, để qua họ mọi người có thể đón nhận được những ơn lành và bình an của Chúa, hầu cảm nhận được Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc sống này. Amen.
Xin gọi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gọi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn ai, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con giữa muôn người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.